Độc tôn tam giới, chương 2322, tỉnh Trung Đại Đế lo lắng, 2, góc truyện audio.com, Giang Trần thở dài, tỉnh Trung Đại Đế thu dáng tươi cười, chân thành nói. Giang Trần thiếu chủ, những ngày này, lão phu ở lại Lưu Ly Vương Thành cũng rất thích ý, tạm thời không có ý định đi ra. Không biết Giang Trần thiếu chủ có cảm thấy lão phu ở chỗ này vướng chân vướng tay hay không? Giang Trần khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười. Tỉnh Trung Đại Đế là tiền bối cao nhân, ta còn hận không thể lưu ngươi ở bên người, ngài muốn định cư ở nơi đây, đó là tốt nhất rồi. Tỉnh Trung Đại Đế nghiêm mặt nói, lão phu hoàn toàn chính xác là có ý nghĩ này. À, Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, ngài nâng đỡ Lưu Ly Vương Thành như thế, ta ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Giang Trần thiếu chủ, quyết định này của lão phu, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Vẻ mặt của Tỉnh Trung Đại Đế nghiêm túc nhìn về phía tán tu đế cảnh khác. Chư vị, lão phu cả đời này, tính cách không màng danh lợi, bất quá cái này cũng không đại biểu lão phu là người không có tim không có phổi. Những ngày này, lão phu một mực đang tự hỏi đường ra cho Thượng Bát Vực, cân nhắc cách cục của Thượng Bát Vực. Càng cân nhắc càng cảm thấy Thượng Bát Vực hôm nay, đã nguy cơ trùng trùng. Mọi người nghe vậy, đều khẽ giật mình, khó hiểu mà nhìn Tỉnh Trung Đại Đế. Trong chư vị, nhất định có người cảm thấy lão phu nói chuyện giật gân, hôm nay Thượng Bát Vực phồn vinh, nơi nào có nguy cơ gì? Lão phu nói cho các ngươi biết, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Thượng Bát Vực thậm chí cả nhân loại cương vực hiện tại đích xác ẩn núp lấy một nguy cơ cực lớn. Nơi phát ra nguy cơ đầu tiên là Đan Hỏa Thành hùng hổ dọa người. Những năm này, Đan Hỏa Thành khống chế Thượng Bát Vực đã càng ngày càng rõ ràng. Nhất phẩm tông môn quanh thân Đan Hỏa Thành, Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự đã bị bọn hắn hợp nhất. Tuy Nguyệt Thần Giáo không theo, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng địa lý vị trí của các nàng, nhất định không cách nào đào thoát vận mệnh bị Đan Hỏa Thành điều khiển. Bất Diệt Thiên Đô cũng tiếp cận rơi vào tay giặc rồi. Thiên Long Phái tuy là tông môn độc lập nhưng một khi xúc tu của Đan Hỏa Thành duỗi tới miền Tây Thượng Bát Vực, Thiên Long Phái cũng khó may mắn thoát khỏi. Còn lại Cửu Dương Thiên Tông ở trung tâm nội địa Thượng Bát Vực cách Đan Hỏa Thành đích thực có chút xa xôi. Nhưng mà chờ Đan Hỏa Thành hợp nhất Bất Diệt Thiên Đô, mục tiêu kế tiếp nhất định là Cửu Dương Thiên Tông. Như vậy đến lúc đó, cũng chỉ có Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện ở gần Lưu Ly Vương Thành, mới có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng mà, một khi Đan Hỏa Thành hợp nhất Bất Diệt Thiên Đô, thậm chí là Cửu Dương Thiên Tông, thế cân bằng cân đối của Thượng Bát Vực liền triệt để phá vỡ. Đến lúc đó, Thiên Kiếm Tông cũng tốt, Thiên Thiền Cổ Viện cũng tốt, bọn hắn có thể bình yên vô sự sao? Thậm chí là Lưu Ly Vương Thành có thể bình yên vô sự sao? Ngữ khí của Tỉnh Trung Đại Đế nghiêm túc lại tiếp tục nói. Có lẽ mọi người cảm thấy, những thế lực lớn này tranh đấu cùng tán tu chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Chúng ta làm tiêu giao khách của chúng ta. Nếu như mọi người nghĩ như vậy, vậy thì sai rồi. Đan Cực Đại Đế này, dã tâm bừng bừng, mục đích cuối cùng nhất của hắn là khống chế cả nhân loại cương vực, đem tất cả cường giả tài nguyên, đều quy hắn điều khiển. Đến lúc đó, nhân loại cương vực là chân chính thành tám chữ. Góc truyện audio.com, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Tỉnh Trung Đại Đế nói đến đây, than nhẹ một tiếng. Có lẽ, đây là lão phu nói quá sự thật, nhưng mà theo quỹ tích bố cục những năm gần đây của Đan Cực Đại Đế đến xem, hắn đích thật là hướng phương diện này cố gắng. Hắn ra tay với Khổng Tước Đại Đế, là tuyên cáo lấy dã tâm của hắn từ chỗ tối, đi về chỗ sáng. Hiện trường một mảnh im lặng. Tỉnh Trung lão ca, Đan Cực Đại Đế kia thực sự có khẩu vị lớn như vậy sao? Một gã đế cảnh nhịn không được hỏi. Có, khẩu vị của hắn, so với tưởng tượng của ta và ngươi còn lớn hơn. Ánh mắt của Tỉnh Trung Đại Đế thâm trầm mà nhìn Giang Trần. Trần thiếu chủ, trước khi ngươi xuất hiện, lão phu thật không có cảm thấy thế giới này còn có ai có thể ngăn cản được dã tâm của Đan Cực Đại Đế. Thậm chí có đôi khi ta còn đang suy nghĩ, có lẽ loại kiêu hùng dã tâm bừng bừng như Đan Cực Đại Đế, đối với nhân loại cương vực chưa chắc là chuyện xấu. Nhân loại cương vực cần một kiêu hùng, cần phải có động lực, có cảm giác nguy cơ. Tỉnh Trung Đại Đế than nhẹ một tiếng, lại tiếp tục nói. Bất quá lão phu cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng cảm thấy, mặc dù nhân loại cương vực cần một người như vậy, cũng không phải là Đan Cực Đại Đế. À, vì cái gì? Hỏa Viêm Đại Đế một mực không nói gì, lại hỏi. Rất đơn giản, Đan Cực Đại Đế này, có thủ đoạn, lại không có lòng dạ cùng ôm ấp tình cảm. So sánh với Khổng Tước Đại Đế, Đan Cực Đại Đế không có loại khí chất vì thiên hạ. Cái này đã định, nếu như nhân loại cương vực bị hắn khống chế, chắc chắn là một hoàn cảnh sinh tồn phi thường tàn khốc. Mà Khổng Tước Đại Đế, có ý chí như vậy, lại không có dã tâm. Tỉnh Trung Đại Đế phân tích lại làm cho Giang Trần liên tục gật đầu. Tỉnh Trung Đại Đế nói có lý, Khổng Tước Đại Đế là người bi thiên, ý chí thiên hạ, chưa từng nghĩ qua muốn độc bá nhân loại cương vực. Một gã tán tu đế cảnh lại hỏi, Tỉnh Trung lão ca, người nói cảm giác nguy cơ, lại từ đâu mà đến? Dù Đan Cực Đại Đế thống nhất nhân loại cương vực nhiều lắm thì hoàn cảnh sinh tồn của mọi người tàn khốc một chút cũng chưa nói tới cảm giác nguy cơ gì à? Ai, người cảm thấy, dã tâm của Đan Cực Đại Đế có thể thuận lợi thực hiện sao? Tất cả đại tông môn, sẽ không liều chết chống cự sao? Dùng Giang Trần Thiếu Chủ làm thí dụ, hắn sẽ để cho Lưu Ly Vương Thành tùy ý Đan Cực Đại Đế chiếm đoạt sao? Có áp bách thì có phản kháng. Một khi loại rằng con này hình thành, cả nhân loại cương vực tất sẽ lâm vào trong chém giết vô cùng vô tận. Đây mới thực sự là tai nạn. Một khi đại thế khởi động cũng không phải là ai muốn ngừng có thể ngừng lại. Tỉnh Trung Đại Đế nói, làm cho mỗi người ở hiện trường đều nghiêm túc, đều đang tự hỏi cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là một loại nguy cơ mà lão phu suy đoán. Nhưng căn nguyên của nguy cơ chính thức lại không phải cái này. Tỉnh Trung Đại Đế thở dài. Nguy cơ nội hoạn, mặc kệ loạn ra sao, cũng luôn có một ngày kết thúc. Thế nhưng mà, nếu nguy cơ là từ ngoại giới đến, vậy thì khác rồi. Thượng cổ ma tộc dục dịch ngoài biên giới chi cảnh, chủng tộc khác đã sớm nhìn chằm chằm. Một khi cách cục hiện hữu bị đánh vỡ, dùng cách cục chia rẽ hôm nay của nhân loại cương vực thật sự có thể bảo đảm số mệnh nhân tộc bất diệt sao? Lão Phu rất là lo lắng. Đây mới là chỗ Tỉnh Trung Đại Đế. Góc truyện audio.com, lo lắng lớn nhất, cách chương.